đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long vừa điều trị thành công cho trẻ sơ sinh 36 tuần tuổi suy thai bằng phương pháp thở máy xâm lấn. Sau khi được sinh ra, bệnh nhi tím tái toàn thân, không thở, không có nhịp tim. Các bác sĩ khoa nhi đã phối hợp với khoa sản hồi sức cấp cứu cho bệnh nhi ngay tại phòng mổ. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị siêu hô hấp tuần hoàn, nhiễm trùng huyết sơ sinh, tiên lượng nguy cơ tử vong cao.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Quỳnh Thị Ngọc Ngoan, Phó trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long cho biết, suy thai là tình trạng thai nhi không được khỏe, xảy ra khi trẻ sơ sinh không nhận đủ oxy qua nhau thai. Điều này có thể khiến trẻ khó thở sau khi sinh, thậm chí có thể ngừng thở. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo chị em trong quá trình mang thai cần khám thai theo hướng dẫn của bác sĩ sản khoa, chăm sóc tốt quá trình thai nghén, hạn chế xảy ra tình trạng suy thai. Nếu bác sĩ tiên lượng suy thai, các mẹ bầu nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa về sơ sinh để được điều trị tốt nhất.
Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ vừa đưa robot vào phục vụ khách hàng tại khu khám VIP và quốc tế, nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng điều trị bệnh mắt. Robot sẽ di chuyển trong khuôn viên khu vực chờ đợi của khách hàng để chào khách hàng bằng lời nói thân thiện. Robot sẽ mời khách hàng dùng trà bánh và đọc các thông tin của bệnh viện. Đồng thời, màn hình của robot sẽ trình chiếu những clip hướng dẫn cho khách hàng về quy trình thăm khám, hiểu thêm về các phương pháp xóa cận nhằm tăng hài lòng cho khách hàng của bệnh viện.
Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cho biết, bệnh viện nỗ lực cải tiến liên tục trong từng hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc khách hàng, với mục tiêu trở thành một trong những đơn vị y tế nhãn khoa tiên phong, ứng dụng công nghệ thông tin và y tế khoa học hiện đại. Bệnh viện không ngừng cập nhật công nghệ và thiết bị y khoa hiện đại, trong đó bao gồm đầu tư hệ thống phẫu thuật cận thị hiện đại Amaris, triển khai hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện mới, tiến dần đến hồ sơ bệnh án điện tử, triển khai ứng dụng khai báo sự cố.
Trong quá trình lao động và tìm việc văn phòng, nhiều người có thói quen hay ngồi vắt chéo chân. Theo họ, việc vắt chéo chân sẽ khiến họ cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp cho rằng tư thế ngồi này khiến cơ thể mất cân bằng, về lâu dài gây tác hại cho xương sống và nhiều thành phần khác liên quan. Khi ngồi vắt chéo chân, chân một bên đặt lên trên chân còn lại, khiến chậu hông mất cân bằng, cột sống lệch sang bên đối diện. Lâu dần, cột sống lưng, cổ, hông, gối bên bị chịu lực nhiều sẽ đau. Ngoài ra, tĩnh mạch hồi lưu của cẳng chân lên tim kém hơn, làm nặng thêm tình trạng suy van tĩnh mạch.
Với những tác hại đó, bác sĩ khuyến cáo tư thế ngồi tốt nhất chính là hai chân đặt song song trên mặt đất, cổ thẳng để lực phân bố đầy đủ từ cổ, lưng xuống chậu hông. Không có điểm nào chịu nhiều lực hơn, toàn bộ cơ thể phát triển cân đối.
Quý vị và các bạn thân mến, đau họng không phải là bệnh nghiêm trọng, song nó có thể gây khó chịu và bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Khi cảm thấy cổ họng bị ngứa, đau rát và khàn giọng, để giảm cảm giác khó chịu và tăng cường hệ miễn dịch, quý thính giả có thể thử các cách sau đây.
Đầu tiên là chanh và mật ong. Trong nước chanh ấm có chứa một lượng vitamin C có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp bạn nhanh chóng vượt qua cảm lạnh. Thêm mật ong vào nước chanh cũng có thể giúp hỗ trợ điều trị đau họng và ho. Một nghiên cứu công bố hồi năm 2017 cũng cho thấy mật ong có tác dụng đẩy nhanh quá trình hồi phục do đau họng nhờ đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn của nó.
Và chúng ta cũng có thể dùng trà hoa cúc. Không chỉ có tác dụng an thần giúp ngủ ngon, trà hoa cúc còn giúp giảm viêm họng hiệu quả. Nó cũng giúp tăng cường sức mạnh cho hệ miễn dịch và giúp chúng ta khỏi bệnh nhanh hơn.
Bên cạnh trà hoa cúc, trà gừng cũng có thể giúp làm dịu cơn đau họng hiệu quả. Trên thực tế, một nghiên cứu công bố hồi năm 2013 đã chỉ ra rằng chiết xuất gừng tươi khi pha với nước ấm có thể giúp hệ hô hấp khỏe mạnh hơn. Một số bằng chứng khoa học cho thấy trà gừng có thể giúp làm dịu cơn đau và làm giảm tắc nghẽn cổ họng hiệu quả khi bạn bị bệnh.
Cuối cùng là nước súp ấm. Bất kỳ loại súp ấm nào, đặc biệt là loại có thành phần bao gồm cả protein và rau củ, sẽ là cách tuyệt vời để làm dịu cơn đau họng và cung cấp một số dưỡng chất quan trọng giúp bạn mau khỏi bệnh. việc uống nước súp ấm được nấu bằng xương cùng với ức gà, đậu nành và rau cũng là một sự lựa chọn tốt để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho người bệnh khi họ cảm thấy biếng ăn.
Quý thính giả thân mến, viêm xương tủy hàm là một bệnh lý khá phổ biến, không chỉ khiến người bệnh cảm thấy đau nhức, khó chịu. Nếu điều trị muộn, nhiễm khuẩn lan rộng gây viêm khớp thái dương hàm có thể dẫn đến cứng khớp hàm, thậm chí bệnh còn có thể gây biến dạng hoặc teo xương hàm.
Xương hàm là một bộ phận quan trọng giúp hình thành và mọc răng, nên dùng xương hàm thường bị trũng nên rất dễ ứ động dịch tiết. Thức ăn phần ở giữa xớp tưới máu chủ yếu là do động mạch răng dưới, dẫn đến sức đề kháng kém hơn so với hàm trên, dẫn đến dễ viêm nhiễm, hoại tử. Theo bác sĩ Thái Quy Thành, khoa răng hàm mặt, bệnh viện mắt răng hàm mặt Cần Thơ, tình trạng viêm tủy xương hàm thường do hai nhóm nguyên nhân chính gây nên.
Viêm tủy xương hàm cũng ảnh hưởng tới tất cả các thành phần của xương, giống như là vỏ xương và màng xương. Viêm tủy xương hàm thì nó cũng có cái nguyên nhân phần lớn là nguyên nhân từ vi khuẩn gây ra, trong đó có những loại vi khuẩn Staphylococcus aureus, Epidermis hay là Streptococcus.
Tủy răng có chứa nhiều dây thần kinh quan trọng. Chính vì vậy, khi tủy răng bị viêm sẽ dẫn đến tình trạng sung huyết, gây đau nhức nghiêm trọng. Cảm giác đau do viêm tủy không chỉ xuất hiện ở vùng răng hàm mà còn tác động đến não bộ của người bệnh, khiến cho đầu có cảm giác nhức, buồn nôn, cơ thể mệt mỏi. Tất cả đều là những vấn đề nghiêm trọng, gây hại lớn đến sức khỏe tổng thể của người bệnh. Vì vậy, theo bác sĩ Thái Quy Thành, khi nhận thấy răng hàm của mình có những dấu hiệu bất thường sau đây, thì bạn cần đến gặp bác sĩ ngay để được khám và điều trị kịp thời.
Biểu hiện của viêm tủy xương hàm thì nó có các biểu hiện giống như là thứ nhất đó là sốt cao, ớn lạnh, mệt lả, hay là nó cũng có cái đau răng dữ dội lan khắp tỏ xương hàm và xương vùng má. Thì sờ chúng ta thấy cái vùng đó nó có cảm giác nó dày lên và nó có cảm giác giống như nó u. Tiếp theo thì có mủ thoát ra ngoài da hoặc là vào thoát ra ở vùng niêm mạc ở trong miệng. Nếu mà sau đó mà chúng ta cả khi mà chúng ta nhổ răng nguyên nhân đi, nhưng mà cái tình trạng này nếu mà chúng ta không giải quyết dứt điểm thì cái tình trạng mủ nó vẫn còn tiếp diễn.
Hiện nay do những vi khuẩn gây bệnh, trong đó có vi khuẩn gây viêm tủy xương hàm, có khả năng kháng thuốc rất mạnh. Vì thế trong quá trình điều trị, người thầy thuốc sẽ căn cứ vào nguyên nhân gây bệnh, giai đoạn phát hiện, thể trạng bệnh nhân mà các bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị hợp lý. Thông thường, bác sĩ sẽ dùng kháng sinh liều cao kết hợp cùng các thuốc tăng sức đề kháng của cơ thể. Điều này được bác sĩ Thái Quy Thành cho biết thêm.
Về điều trị thì có các phương pháp điều trị như sau. Thứ nhất là điều trị về thuốc và thứ hai là điều trị về phẫu thuật. Và cái cuối cùng là chúng ta kết hợp với điều trị về oxy liệu pháp. Thì về thuốc thì chúng ta thực hiện các thuốc về kháng sinh, kháng viêm, hạ sốt và nâng cao thể trạng bằng cách là truyền dịch nuôi dưỡng và thêm vitamin. Còn về phẫu thuật thì mình phải nạo sạch và làm sạch cái vùng nhiễm trùng đó ở những cái ổ mủ ở phía nông và phía sâu. Tiếp theo là sau khi mà điều trị phẫu thuật thì chúng ta cần kết hợp thêm liệu trình và oxy cao áp. Thì oxy cao áp này tác dụng nó để làm gì? Để nó tăng cái lượng oxy và cái lượng máu nuôi ngay tại cái vùng xương bị viêm và hoại tử xương hàm. Nó giúp cho cái quá trình tái tạo xương và quá trình hình thành xương nó được tốt hơn.
Viêm tủy xương hàm là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đau và mất răng. Vì thế, để phòng bệnh hiệu quả, mọi người cần giữ gìn răng miệng hàng ngày sạch sẽ, nên đánh răng ít nhất 2 lần một ngày sau bữa ăn và sử dụng nước súc miệng diệt khuẩn. Nên đi khám răng và lấy cao răng định kỳ 6 tháng một lần đối với những người bị sâu răng, viêm lợi, lên răng khôn. Bên cạnh việc giữ gìn vệ sinh, cần đi khám ở các chuyên khoa răng hàm mặt để được hướng dẫn điều trị tốt nhất, tránh những biến chứng đáng tiếc xảy ra. Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.